Đức Thế Tôn xuất hiện trên thế gian. Vì giáo hóa hết thảy chúng sanh, lại thị hiện hàng ma. Phật chẳng có ma, mà Bồ Tát cũng chẳng có ma nạn. Nhưng phàm phu thì có. Ma do đâu mà có? Một là phiền não, thứ khác là thiên ma. Thiên ma bao gồm tất cả những thứ chướng nạn trên đường Bồ Đề. Những thứ ấy đều thuộc loại thiên ma. Hai câu này đều trích từ Kinh Văn Hội Vô Lượng Thọ Như Lai của Kinh Đại Bảo Tích, nói về tướng thứ năm. Chữ ma này, quý vị thấy nguyên gốc trong các bản kinh sách xưa là chữ ma, như trong chiếc ma. Phía dưới chữ ma không phải là chữ quỷ, mà là chữ thạch, tức tảng đá, tức là chữ ma trong chiếc ma. Lương Võ Đế là một Phật giáo đồ kiên thành, thật sự toàn tâm toàn lực hộ trì Phật môn. Chữ này do nhà vua tạo ra. Nhà vua nói chiếc ma quá đáng sợ, giống như ma quỷ, nên thay chữ thạch bằng chữ quỷ. Tiếng Phạn là ma la. Người Hoa chuộng đơn giản, bèn lược bỏ âm cuối, rút gọn, nên gọi bằng một chữ ma. Chữ ấy dịch sang nghĩa tiếng Hán là chướng ngại, vì nó có thể chướng ngại người tu đạo. Nói theo Phật Pháp, nó chuyên môn tạo ra các thứ chướng ngại đối với người tu hành. Đó là ý nghĩa vùi dập. Lại dịch là sát giả. Vì sao? Gây hại cho điều lành của người ta, luôn ngăn trở người ta hành thiện. Đây cũng là chướng ngại, khiến cho việc thiện của người khác chẳng thể thành tựu. Ma thường làm những chuyện ấy. Lại còn dịch là thường hành phóng dật vì đoạn huệ mạng, biến nhát, tán loạn, nên chẳng thể nghiêm túc tu đạo, khiến cho đạo nghiệp của quý vị chẳng thể thành tựu. Đó là đoạn trí huệ mạng. Trong chữ ma có những ý nghĩa ấy. Lại dịch là ác giả, vì ma có nhiều ái dục, tình chấp rất nặng, đều là nhân duyên chướng đạo. Trong hết thảy các kinh, kinh Đại Thừa hay Tiểu Thừa, đều thường nói đến tứ ma, tức là bốn loại ma. Ma loại tứ chủng. Trong Tịnh Ảnh Sớ, đây là tác phẩm chú giải kinh Vô Lượng Thọ. Nói đến bốn loại ma đều là những loại thường được các kinh nhắc tới. Loại thứ nhất là phiền não ma, vị tham sân đẳng năng hại thiện pháp. Chúng ta hãy suy nghĩ, chẳng phải là những thứ bên ngoài, mà chính là tham sân si của chúng ta. Kinh gọi ba thứ ấy là tam độc. Các phiền não như tham sân vân vân còn gọi là ma. Tham sân si đều là ma. Ở đây nói tham sân, sau đó có chữ đẳng. Chữ đẳng nhằm nói đến sáu căn bản phiền não, tức là tham sân si mạn nghi và ác kiến. Ác kiến là kiến giải sai lầm. Đó là phiền não ma. Nếu chẳng thể buông phiền não xuống, đạo nghiệp chẳng thể thành tựu. Vì thế, xưa nay, trong ngoài nước bao nhiêu người tu hành, kẻ tu hành đông đảo, có mấy ai thành tựu? Vì sao chẳng thể thành tựu? Tu hành nửa chừng ngã lòng. Vì sao ngã lòng? Tập khí phiền não quá nặng, tất nhiên là ngã lòng. Nếu chẳng triệt để buông xuống những phiền não ấy, đến cuối cùng nó sẽ khởi tác dụng, xóa sạch toàn bộ công sức của người tu hành. Hết sức đáng tiếc. Cần phải trừ bỏ cội rễ của phiền não, phải trừ bỏ tâm tham tận gốc rễ. Chẳng phải là thay đổi đối tượng. Có những kẻ chẳng hiểu rõ. Đối với tài, sắc, danh vọng, ăn uống, ngủ nghê, trong thế gian đã buông xuống, chẳng tham. Nhưng như thế nào? Tham Phật Pháp. Tham luyến Phật. Bồ Tát vẫn chưa được. Vẫn là tham. Đức Phật dạy chúng ta đoạn tham sân si, chẳng bảo chúng ta thay đổi đối tượng. Nhất định phải biết điều này. Tham tài, sắc, danh vọng, ăn uống, ngủ nghê trong thế gian là bất thiện pháp. Nhưng đối với thiện pháp cũng chớ nên tham. Đức Phật bảo chúng ta đoạn tâm tham, phải ghi nhớ, tuyệt đối chẳng phải là bảo chúng ta thay đổi đối tượng của tâm tham. Sân khỏe cũng phải đoạn. Nếu chẳng đoạn sân khỏe, chẳng thể tháo gỡ sự ràng buộc của quán thân trái chủ được. Sân khỏe đã đoạn. Không chỉ là hóa giải hiện tiền quán thân trái chủ rất dễ dàng, mà vấn đề oán thân trái chủ từ vô lượng kiếp đến nay cũng có thể giải quyết. Con người chớ nên có tâm tham, đừng nên có tâm sân khỏe. Khoa mục tu học của Bồ Tát gồm 6 môn. 6 môn ấy được gọi là lục ba la mật. 6 môn ấy là gì? Sáu môn nhằm đoạn phiền não, mà cũng nhằm xa lìa ma chướng. Vì sao Bồ Tát tu bố thí? Chủ yếu nhằm đoạn tham lam, keo kiệt. Nên thí xả. Thí xả cũng là buông xuống. Tiếng tâm, lợi dưỡng, tài, sắc, danh vọng, ăn uống, ngủ nghê đều phải buông xuống. Chúng ta là phàm phu. Những tập khí phiền não như vậy rất nặng. Buông xuống ngay lập tức, há dễ dàng ư? Nói thì đơn giản, chứ buông xuống quả thật chẳng dễ dàng, nhưng chẳng thể không buông xuống. Không buông xuống sẽ khó đi được nửa bước trên đường Bồ Đề. Quý vị chẳng có cách nào tiến lên, vì những thứ ấy buộc ràng, dướng díu. Do vậy, học theo Bồ Tát tu bố thí, khiến cho quý vị dần dần học buông xuống. Căn tánh của mỗi cá nhân chúng ta khác nhau. Có người coi tài rất nặng. Trước hết, quý vị hãy bố thí tài, buông thứ ấy xuống. Sẽ dễ buông những thứ khác. Có người rất coi trọng danh vọng, háo danh. Trước hết, hãy buông xuống phiền não nghiêm trọng nhất. Trước tiên hãy đối trị nó, giống như chữa bệnh. Trên thân người ấy có rất nhiều chứng bệnh. Bệnh nào nghiêm trọng nhất có thể khiến cho người ấy mất mạng thì phải trị trước, chữa lành căn bệnh ấy. Tiếp đó lại thông thả chữa trị những căn bệnh khác, những căn bệnh nhẹ hơn, chẳng quá mức nghiêm trọng. Do vậy, bản thân chúng ta phải nghĩ, đối với thiến tâm, lợi dưỡng, tài sắc, danh vọng, ăn uống, ngủ nghe, thứ nào nghiêm trọng thì hãy thực hiện đối trị từ nơi nghiêm trọng đó. Phải thật sự đối trị. Có khá nhiều người tu học hết sức khó khăn, hỏi tôi. Phải nên làm sao? Kẻ mới học chẳng ngại điều chỉnh và chuyển biến những thứ chúng ta yêu ghét, so ra sẽ dễ dàng hơn. Cổ nhân có nói một câu rất hay, thế vị na hữu pháp vị nùng, đã ban cho chúng ta một khải thị rất lớn. Tư vị của ngũ dục lục trần thế gian dường như đem lại sự sung sướng cho con người. Nhưng sự sung sướng ấy là giả. Chúng ta hãy lắng lòng quan sát tư duy, sẽ nhận ra sự vui sướng ấy giống như gì? Giống như hút thuốc phiện, chích mọt phim. hưởng thụ xong cái được chẳng bù nổi cái mất. Nếm được một chút ngọt ngào phải trả một giá quá lớn. Chẳng đáng. Quý vị lắng lòng quan sát sẽ thấy chẳng đáng. Trong y học Trung Quốc còn nói nhiều hơn nữa. Tổn thất là gì? Tổn thương thân thể. Đức hạnh bại hoại. Bại hoại luân lý. Đạo đức. Chẳng giả tí nào. Thoạt nhìn ta thấy những thứ ấy đúng là ma, chẳng phải giả, không phải là những thứ tốt lành. Cứ khăng khăng kết bạn với chúng, khăng khăng chẳng thể lìa bỏ chúng. Đạo nghiệp của quý vị làm sao thành tựu cho được? Cổ nhân tốt hơn người hiện thời, vì cổ nhân đã học từ nhỏ, học tập giáo huấn của thánh hiền, phòng ngừa, ngăn chặn để biết đề phòng từ bé, chẳng dưỡng thành thói quen xấu xa.